2.2.4.1.4 chấm dứt hôn nhân. Quan hệ hôn nhân chấm dứt khi có một trong hai căn cứ, một hoặc hai bên chết và ly hôn. Một hoặc hai bên chết đương nhiên làm chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng mà không phụ thuộc vào ý chí của người còn sống, cũng như không cần sự thừa nhận, chấp thuận của bất kỳ người nào. Ngược lại, ly hôn phản ánh trạng thái ý chí của các bên và cần có sự chấp thuận của người có thẩm quyền. Trước hết, cần phân biệt ly hôn khác với từ hôn. Từ hôn là việc đã hứa hôn, tức chưa thành hôn, nhưng sau đó, một trong hai bên vì lý do nào đó không tiếp tục thực hiện lời hứa nên không cho con cái thành hôn. Chú thích: hứa hôn là một tập quán rất phổ biến trong dân gian của người Việt và được pháp luật thừa nhận. Hứa hôn là việc gia đình hai bên nam nữ đã có những bàn bạc trao đổi về việc kết tình thông gia, thậm chí đã thực hiện được 3 nghi thức kết hôn nhưng chưa tiến đến bước thứ 4 là thành hôn. Đọc tiếp. Ngược lại, ly hôn là việc hai bên nam nữ chấm dứt quan hệ hôn nhân hợp pháp, giữa họ không còn là vợ chồng với nhau. Ly hôn có thể xảy ra theo một trong hai tình huống. Một là trường hợp buộc người chồng phải ly hôn do lỗi của người vợ. Với quan điểm của pháp luật hiện đại, ly hôn là quyền của hai bên nam nữ. Tuy nhiên, theo pháp luật phong kiến thời nhà Lê, trong một số trường hợp, người chồng bắt buộc phải bỏ vợ, tức là nghĩa vụ, nếu không thì người chồng bị xem là tội phạm và gánh chịu những hình phạt nhất định. Điều 310 Bộ Luật Hồng Đức và đoạn 164 Hồng Đức Thiện Chính Thư quy định 7 trường hợp, gọi là thất xuất, đó như sau. Vô tử, không có con. Không có con là bất hiếu với cha mẹ, không có người nối dõi tông đường, dẫn đến tuyệt tự tông tộc nên buộc phải bỏ vợ. Ghen tuông, trật tự thê thiếp trong gia đình sẽ bị đảo lộn, không bỏ thì bại hoại gia đạo, gây bất hòa trong gia đình. Ác tật, người vợ bị ác tật sẽ không có khả năng phụng sự cha mẹ chồng. Dâm đảng, vi phạm nghiêm trọng hạnh kiểm của người phụ nữ theo chủ trương tam tòng tứ đức của Nho giáo. Không kính cha mẹ chồng vì mục đích của hôn nhân không thành. Bất hòa, không hòa thuận với anh em chồng, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong gia đình. Trộm cắp, không bỏ thì vạ lây đến gia đình chồng. Theo Điều 310, người vợ rơi vào các trường hợp thất xuất bị xem là nghĩa tuyệt, tức đoạn tuyệt hết ân tình chồng vợ. Thông qua các quy định này, nhà làm luật đặt quyền lợi, danh dự của đại gia đình lên trên hết, trên cả quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định hạn chế ly hôn để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, thậm chí kể cả khi người vợ tuy đang trong tình trạng thất xuất. Theo đó, nếu người vợ có một trong ba căn cứ sau, gọi là tam bất khứ, thì người chồng không được bỏ vợ. Đoạn 165 Hồng Đức Thiện Chính Thư. Giữ canh tam niên tang. Đã để tang cha mẹ chồng được 3 năm. Tiền bần tiện, hậu phú quý. Lúc lấy nhau nghèo hèn, về sau giàu có. Hữu sở thú, vô sở quy. Lúc lấy nhau người vợ còn cha mẹ, lúc bỏ nhau không còn cha mẹ để trở về. Hai là, trường hợp người vợ có quyền xin ly hôn chồng nếu người chồng có những biểu hiện sau. Thứ nhất, vi phạm nghĩa vụ đồng cư, nghĩa là người chồng bỏ vợ, không chăm sóc gia đình con cái, không có trách nhiệm trong cuộc sống, thì người vợ có quyền xin ly dị. Điều 308 Bộ Luật Hồng Đức quy định, người chồng không lui tới với vợ suốt 5 tháng. Nếu đã có con thì thời hạn này là 1 năm, mà không có lý do chính đáng thì trình quan sẽ cho ly dị. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Bởi vì không có lý do chính đáng, không biết sống chết thế nào mà người chồng bỏ vợ một thời gian dài, thậm chí người vợ phạm vào thất xuất, song ở vào trường hợp tam bất khứ cũng không được, bỏ lửng bởi dễ khiến người vợ và con cái lâm vô cảnh khốn cùng. Ngoài ra, theo đoạn 163 Hồng Đức Thiện Chính Thư còn quy định, nếu tìm được người chồng thì phạt 80 trượng, bắt đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, trong trường hợp người vợ vi phạm nghĩa vụ đồng cư, bỏ nhà ra đi thì hình phạt còn nghiêm khắc hơn. Nếu bị bắt, sẽ bị xử tội đồ, làm chung thất tỳ. Điều 321 Bộ Luật Hồng Đức. Thứ hai, vô lễ với cha mẹ vợ. Điều 333 Bộ Luật Hồng Đức quy định, nếu con rể mắng nhiếc cha mẹ vợ bởi chuyện phi lý, thưa lên quan sẽ cho ly dị. Theo quy định về tang chế thì con rể để tang bố mẹ vợ là 5 tháng. Do vậy, hành vi mắng nhiếc, chửi mắng cha mẹ vợ bị xem là bất hiếu, trái với quan điểm Nho gia. Thuận tình ly hôn. Đoạn 167, Hồng Đức Thiện chính thư quy định. Hai vợ chồng bất hòa thuận nguyện xin ly dị, thì tờ ly hôn phải được viết bằng tay ký. Tờ này phải được lập thành hai bản. Vợ chồng mỗi người mỗi bản, rồi mỗi người tự phân chia một nơi. Người chồng ký tên và người vợ điểm chỉ. Vợ chồng có thể nhờ người trong họ viết thay cũng được, song dùng hình thức ly hôn khác như bẻ đồng tiền, chiếc đũa hay nhờ người ngoài viết hộ thì tờ giấy ly dị đó không hợp pháp, vợ chồng phải đoàn tụ lại. Theo điều luật này, cơ sở để vợ chồng thuận tình ly hôn là có sự bất hòa trong đời sống vợ chồng và cả hai tự nguyện thỏa thuận đồng tình ly hôn. Tờ giấy thuận tình ly hôn là bản cam kết của hai bên. Họ muốn trả tự do lại cho nhau chỉ vì sự xung khắc hay mối bất hòa nào đó dẫn đến cuộc sống hôn nhân bị bế tắc. Trong thực tế, tờ giấy này thường do người chồng lập ra rồi giao cho vợ để người vợ làm bằng chứng, chứng minh đang trong tình trạng không có chồng để được tái hôn. Một trong những vấn đề mà sau khi ly hôn hay thuận tình chấm dứt hôn nhân được các bên quan tâm là việc nuôi con chung và chia tài sản chung. Tuy nhiên cho đến nay, các tài liệu hiện không còn thể hiện những vấn đề này. 2.2.4.2 Pháp luật về quan hệ gia đình. Gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội. Nho giáo rất chú trọng đến các mối quan hệ trong thời kỳ hôn nhân. Trong hệ thống ngũ luân, Khổng Tử đã chỉ rõ ba mối quan hệ nhân thân cơ bản: cha, con, chồng, vợ, anh em. Nhà làm luật thời kỳ này thấm nhuần tư tưởng đó và cụ thể hóa trong các quy định của pháp luật về hôn nhân, lần lượt ta xét các mối quan hệ đó. Một là quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng. Đây là mối quan hệ cơ bản nhất, nó quyết định tính bền vững trong hôn nhân. Thông qua mối quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng, nó phản ánh khá đầy đủ và toàn diện về đời sống thực tế của một gia đình. Quan hệ vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân biểu hiện trên mấy phương diện sau. Quyền và nghĩa vụ đồng cư. Vợ chồng phải có trách nhiệm cùng sống chung nhau, chăm sóc lẫn nhau. Người chồng với tư cách là người gia trưởng, là người chủ trong gia đình, nên càng phải có trách nhiệm với vợ con. Trong hệ thống ngũ luân, quan hệ vợ chồng được xếp ở hàng thứ ba, một vị trí không kém phần quan trọng để thiết lập trật tự xã hội trong lễ giáo phong kiến. Người chồng được phép có nhiều vợ nhưng không được ruồng bỏ vợ con. Vi phạm nghĩa vụ đồng cư là một trong những lý do chính đáng để người vợ có thể xin ly hôn. Điều 309 Bộ Luật Hồng Đức trừng trị rất nghiêm. Nếu người chồng vi phạm nghĩa vụ này, có thể bị đánh trường hay xử đồ. Tuy nhiên, nghĩa vụ này cũng đặt ra đối với người vợ. Người vợ vô cớ bỏ nhà đi, không chăm sóc chồng con sẽ bị xử hình phạt đồ. Điều 321 Bộ Luật Hồng Đức. Người vợ phải có nghĩa vụ sống chung với chồng, nơi mà chồng hay cha mẹ chồng đã lựa chọn. Nghĩa vụ phục tùng nhà chồng. Nghĩa vụ tòng phu không chỉ đơn thuần là sống chung với chồng mà buộc người phụ nữ phải phục tùng gia đình chồng. Đối với người vợ cả thì phải tỏ rõ vai trò quan trọng của mình trong việc thờ tự, phụng sự chồng và là người vợ mẫu mực để các thê thiếp của chồng noi theo. Đạo làm vợ cả phải phục tùng chồng, siêng năng việc nữ công, không được tiện thiện đi về. Người vợ cả phải có đức hạnh mẫu mực làm gương cho nàng hầu. Người chồng cho dù có thế nào chăng nữa thì đạo làm vợ vẫn phải phục tùng quyền uy tuyệt đối của người gia trưởng. Thậm chí, ngay cả khi chồng vi phạm pháp luật, người vợ cũng không được tố giác. Nếu ngược lại, sẽ bị khép vào tội thập ác theo khoảng 8 điều 2 Bộ Luật Hồng Đức. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là khi có chồng, người vợ bị tước đoạt mọi quyền cá nhân. Dù là người chủ, gia trưởng trong gia đình, nhưng không bao hàm sự đối xử tàn tệ, bạo hành trong gia đình. Điều 482 Bộ Luật Hồng Đức quy định: chồng đánh vợ bị thương hay chết cũng bị tội như đánh người khác bị thương hay chết, nhưng được giảm 3 bậc. Nếu cố ý đánh chết chỉ được giảm 1 bậc. Song luật cũng quy định vợ không phục tùng chồng, đánh chồng thì tùy mức độ xử lưu hay tử. Điều 481. Nghĩa vụ chung thủy. Nghĩa vụ này trước hết được đặt ra đối với người vợ. Chế độ hôn nhân phong kiến không bao giờ chấp nhận người vợ cùng một lúc có nhiều chồng. Chính vì vậy, vi phạm nghĩa vụ chung thủy là vi phạm một trong bảy nguyên nhân thất xuất bắt buộc người chồng phải ly dị. Theo điều 401, nếu người vợ là gian phụ, ngoại tình thì bị xử lưu, điền sản trả lại hết cho người chồng. Đoạn 117, Hồng Đức Thiện chính thư còn phạt 50 roi và một khoản tiền đối với con gái có chồng mà trăng hoa không giữ mình trong khuê môn. Mặc dù là chế độ hôn nhân đa thê, nhưng pháp luật cũng quy định về nghĩa vụ chung thủy đối với người chồng. Tuy nhiên không khắt khe hơn so với người vợ. Sở dĩ nhà làm luật quy định như vậy nhằm giữ gìn hòa thuận, trật tự trong gia đình. Điều 401 quy định gian dâm với vợ người khác thì xử lưu hay chết. Điều 405 quy định thông gian với vợ người khác thì bị phạt 60 trượng, biếm 24 và bắt nộp tiền tạ. Thông gian là có hành vi ngoại tình, đi lại với vợ người chứ không phải gian dâm bắt tại chỗ nên được xử phạt nhẹ hơn. Hồng Đức Thiện chính thư còn phân biệt rõ hơn về hành vi gian dâm của người chồng. Tùy theo đối tượng người chồng gian dâm là ai mà luật quy định mức hình phạt tương ứng. Chẳng hạn gian dâm với vợ, nàng hầu của người thì bị xử lưu, đánh 100 trượng. Nếu gian dâm với bà góa thì chỉ xử đồ. Nếu thông dâm với vợ thầy dạy học thì xử tội chết. Nghĩa vụ để tang. Nghĩa vụ tang chế được đặt ra khi người chồng chết. Bộ luật Hồng Đức không nêu rõ tang phục của vợ đối với chồng. Tuy nhiên, theo lệnh về tang chế được quy định trong Thiên Nam Dư Hạ Tập. Theo đó, phụ nữ có tang cha mẹ, chồng không được mặc áo nâu đen, áo đỏ mà phải dùng áo trắng đúng với đồ tang lễ. Trong lúc có tang mà quên buồn làm chuyện vui hay đi dự tiệc thì bị đánh 80 trượng. Bộ luật Hồng Đức quy định tại khoản 9 điều 2, hành vi không để tang chồng thuộc nhóm tội thập ác và có thể bị xử tử, bất mục. Trong khi đó, pháp luật không hề đề cập đến nghĩa vụ tang chế của người chồng đối với vợ. Tóm lại, trên đây là những nghĩa vụ cơ bản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do tổ chức gia đình theo quan niệm Khổng giáo với chế độ đa thê, gia trưởng nên chủ yếu là quy định nghĩa vụ của người vợ nhiều hơn. Nghĩa vụ tòng phu thể hiện rất rõ nét. Hơn nữa, quan niệm khắt khe theo giáo lý của Nho giáo là nguyên nhân khiến nhà làm luật quy định trách nhiệm hình sự đối với người vợ nặng hơn so với người chồng, thậm chí trong cùng một hành vi tương đồng nhau. Hai là quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Nho giáo khái quát, mối quan hệ này trong chữ hiếu, phạm trù đứng thứ hai sau chữ trung trong hệ thống ngũ luân. Chính vì chữ hiếu có tầm quan trọng đáng kể trong trật tự xã hội phong kiến, nên được các nhà làm luật rất quan tâm và quy định rất nhiều trong các văn bản luật. Trong mối quan hệ này, nhà làm luật chủ yếu đưa ra các nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Có thể khái quát mối quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con cái trên mấy phương diện sau. Thứ nhất, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Điều 2 Bộ luật Hồng Đức xem hành vi không phụng dưỡng, kính trọng cha mẹ thuộc nhóm thập ác tội với mức hình phạt rất nặng. Theo Hồng Đức Thiện chính thư thì tội bất hiếu có thể bị áp dụng hình phạt tử và được thực hiện dưới hình thức lăng trì. Theo nhà làm luật thời Lê, kính trọng bao hàm rất nhiều nghĩa vụ mà con cái phải tuân thủ. Con cái không nghe lời, phụng sự cha mẹ thì xử đồ, điều 506. Lăng mạ, làm nhục cha mẹ thì xử lưu hay tử, điều 45. Thậm chí cha mẹ phạm tội cũng không được tố cáo mà còn phải che giấu, nếu làm trái bị xử lưu hay tử, điều 7. Nếu cha mẹ phạm tội bị áp dụng hình phạt thì con cái phải có trách nhiệm chịu tội thay, điều 38. Trong thời kỳ hôn nhân, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ không chỉ đặt ra đối với con đẻ mà còn đặt ra đối với cả dâu rể. Đoạn 293 và 294 Hồng Đức Thiện chính thư nêu rõ. Nàng dâu ngỗ nghịch, to tiếng, lỗi đạo dâu con, bóng gió khóe cạnh, dám lớn tiếng mà lăng loàn. Còn rể con thì trái đạo, chẳng hoài nghĩa rể con khi càng rỡ. Vậy cả hai đều khép vào tội bất hiếu. Bên cạnh việc quy định nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, pháp luật cũng quy định cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái trong gia đình, từ việc sinh ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo cho đến khi thành người. Rồi sau đó phải lo việc dựng vợ gả chồng cho con cái yên bề gia thất, Điều này được quy định rất rõ trong chương răng bảo của Hồng Đức Thiện Chính Thư, và đồng thời đưa ra một số hình phạt kèm theo nếu không thực hiện những điều đã quy định. Theo đó, pháp luật rất đề cao vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Điều 457 Bộ Luật Hồng Đức quy định, con cái còn ở chung với cha mẹ mà ăn trộm thì cha mẹ bị xử biếm, nếu chúng ăn cướp thì xử đồ. Nếu con không đủ tiền bồi thường thì cha mẹ bồi thường thay, con cái đã ra riêng thì chỉ xử biếm. Nếu đã báo quan rồi thì không có tội, đã báo quan nhưng chứa trong nhà thì coi như chưa báo nên vẫn bị tội. Thứ hai, nghĩa vụ tế tự, cư tang, thờ cúng cha mẹ. Sách Trung Dung có câu, thờ cha mẹ lúc chết rồi cũng như lúc còn sống, ấy là hiếu đến rất mực vậy. Sách Luận Ngữ có câu, cẩn thận lúc cha mẹ chết, nhớ đến cha mẹ mà thương xót thì cái đức của dân trở nên hậu. Vậy, cẩn thận lúc cha mẹ chết là gì nếu không phải là lo việc cư tang, cúng kính, thờ tự? Tư tưởng này của Nho giáo thật phù hợp với đạo đức, truyền thống của người dân Việt. Chính vì vậy mà được nhà làm luật quan tâm đúng mức, không chỉ lúc còn sống. Khi cha mẹ mất đi, con cái phải có trách nhiệm, lo lắng cho chu toàn việc cư tang. Vi phạm nghĩa vụ này, tuy mức độ nặng nhẹ mà gánh chịu những hình phạt tương xứng và mức nặng nhất có thể là xử tử. Có tang cha mẹ mà không khóc thì bắt tội đồ, không cúng kính mà còn mặc đồ lành, áo tốt, dự tiệc vui thì bắt tội trượng. Điều 130. Cha mẹ chết mà nói láo là còn tang người khác nên không để tang thì xử đồ. Viện lý do để tang cha mẹ mà né tránh việc khác hay đi vay tiền thì xử biếm. Điều 534. Hồng Đức Thiện Chính Thư còn dành ra gần 20 đoạn để quy định rất chi tiết về lệ để tang. Trong đó có các tang chính như cha mẹ đẻ để tang 3 năm đối với con trai hay gái chưa chồng và 1 năm đối với con gái đã có chồng. Với cha mẹ chồng, con dâu để tang 3 năm, cha mẹ vợ, con rể để tang 3 tháng. Riêng bố mẹ của vợ cả thì người chồng để tang 1 năm. Ngoài ra, giữa cha mẹ và con cái còn có một số quyền và nghĩa vụ khác. Cha mẹ làm quan thì con cái được tập ấm, dẫn dắt vào chốn quan trường. Điều 13 Bộ Luật Hồng Đức. Con cái có cha mẹ thuộc hàng bát nghị khi phạm tội được ân giảm theo phẩm hàm của cha mẹ. Điều 12 Bộ Luật Hồng Đức. Nếu con cái của quan lại mang hàm cửu phẩm trở lên, khi phạm tội nhẹ được dùng tiền chuộc tội tương ứng với phẩm hàm của cha. Điều 22 Bộ Luật Hồng Đức. Thứ ba, quan hệ nhân thân giữa các anh chị em. Vì chế độ hôn nhân đa thê, phụ hệ, nên các anh chị em trong gia đình có thể là cùng cha cùng mẹ hay là cùng cha mà khác mẹ. Ngoài ra còn có thể có anh chị em nuôi, dâu rể. Trong đó, pháp luật thừa nhận cho người con trai trưởng có nhiều quyền cũng như trách nhiệm đối với các anh em khác trong gia đình, nhất là trong trường hợp cha mẹ chết sớm. Người con trai trưởng phải là quyền huynh thế phụ, thay mặt cha mẹ trông coi, quán xuyến mọi việc trong gia đình và quyết định đối với những vấn đề quan trọng của gia đình. Số anh em còn lại phải phục tùng mệnh lệnh đó như là mệnh lệnh của người cha. Nếu các em còn nhỏ, phải lo chăm sóc, nuôi dưỡng. Nếu đã trưởng thành, phải lo dựng vợ gả chồng cho các em. Điều 314 Bộ Luật Hồng Đức quy định, khi cha mẹ chết rồi, người anh trai trưởng có trách nhiệm sắm đồ sính lễ. Nếu là anh của đàn trai, hay đứng ra nhận đồ sính lễ, nếu là anh của nhà gái, và tổ chức lễ thành hôn cho các em. Khi cha mẹ chết, nếu di sản thừa kế chưa phân chia được, thì pháp luật tạm thời giao cho người anh nắm giữ, quản lý, mà các anh em khác không được tranh giành. Nếu làm trái thì coi như là hành vi bất hiếu và sẽ phạt trượng hay đồ. Đoạn 84 Hồng Đức Thiện Chính Thư. Cho dù là anh em trong nhà nhưng lễ giáo phong kiến rất hạn chế việc tiếp xúc gần gũi lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là giữa anh chị em khác giới. Đoạn 98 Hồng Đức Thiện Chính Thư cấm anh chị em trong nhà ngồi cùng một chiếu, tắm cùng một bến, xong, tay không được liền nhau, ai trái lệnh sẽ luận tội theo luật. Để giữ trật tự gia đình phong kiến, hòa thuận giữa anh em, đoạn 96 Hồng Đức Thiện Chính Thư buộc người cha phải dạy cho con cái biết hòa thuận, kính trên nhường dưới, không được nghe lời xúc xỉm của vợ làm mất tình cốt nhục, để nhơ nhuốc gia đình. nếu để vậy là có tội. Tuy nhiên, pháp luật cũng dự liệu một số biện pháp để điều chỉnh khi anh chị em trong gia đình hiếp đáp, cưỡng bức, đánh đập nhau, nhất là anh em cùng cha khác mẹ, chị dâu em chồng, con ruột, con nuôi. Điều 478 Bộ Luật Hồng Đức quy định, đánh anh chị hàng ti ma trở lên để tang 5 tháng thì xử biếm tư, đánh bị trọng thương thì xử nặng hơn đánh người thường một bậc, đánh chết thì xử chém. Điều 512 quy định, anh em không còn hòa thuận đến nỗi đưa nhau đến kiện tụng, ai trái lẽ bị xử tội nặng hơn người thường một bậc. Tự trung lại, đối với quan hệ hôn nhân và gia đình, nhà làm luật thời Lê đã chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của Nho giáo, nhưng có cân nhắc cho phù hợp với tập quán, truyền thống đạo đức của người Việt. Qua đó biểu lộ được nét tinh vi, sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật lập pháp, với những sáng kiến độc đáo hơn so với pháp luật Trung Hoa, đã tinh giản một cách linh động những giáo điều cứng nhắc của Nho giáo, nhưng lại không làm mất đi những tư tưởng nền tảng trong kinh sách Nho giáo, cho phù hợp với thực trạng của xã hội đương đại. Những tiến bộ này đã được các nhà lập pháp hiện đại rất chú ý, quan tâm và tìm ra những hạt nhân hợp lý để kế thừa và phát huy chúng, vừa để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này. Và một sự thật của lịch sử không thể chối cãi được, gia đình luôn là nền tảng của xã hội. Đấy là những hạt nhân tiến bộ, là những nét đặc sắc trong pháp luật phong kiến nhà Lê mà tiêu biểu là Bộ Luật Hồng Đức. 2.2.5 Pháp luật về tố tụng. Xuất phát từ việc không có sự phân ngành giữa pháp luật hình sự và pháp luật dân sự, nên quy định về tố tụng nói chung không phân biệt tố tụng hình sự với tố tụng dân sự. Nội dung của pháp luật tố tụng nhà Lê thế kỷ 20 được ghi nhận rõ trong cuối quyển 8, quyển cuối cùng của Bộ Luật Hồng Đức, gồm hai chương: Bộ Vong bắt người phạm tội và đoán ngục xử án. Tuy nhiên, sang đến thế kỷ 18, pháp luật tố tụng có sự thay đổi rất lớn bởi sự xuất hiện của Bộ Luật Tố Tụng đầu tiên ở nước ta, Bộ Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ. Xét cả về mặt hình thức cũng như nội dung, Bộ Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc so với pháp luật tố tụng nhà Lê thế kỷ 20. Tuy nhiên, do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử nên sức sống và hiệu lực của Bộ Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ ngắn gọn hơn, và về cơ bản, nhà Lê vẫn tận dụng pháp luật tố tụng trong Bộ Luật Hồng Đức trong hơn 200 năm so với sự tồn tại gần khoảng 300 năm tồn tại của nhà Lê nói chung. Nội dung pháp luật tố tụng trong Bộ Luật Hồng Đức bao gồm một số vấn đề sau. 2.2.5.1 Thẩm quyền xét xử. Điều 672 quy định, nhân dân trong hộ có việc tranh kiện thì việc rất nhỏ kiện ở xã quan, việc nhỏ kiện ở lộ quan, việc trung bình kiện ở phủ quan. Nếu xã quan xử không thỏa đáng thì kêu đến quan huyện xử đoán không hợp lệ thì kêu lên quan lộ xử không thỏa đáng thì mới đến kinh, trung ương để tâu bày. Để phân định rõ hơn thẩm quyền xét xử, theo Hồng Đức Thiện Chính Thư giải thích rằng, những vụ việc rất nhỏ là hành vi lăng mạ, đánh nhau nhưng chưa gây thương tích, hay những tranh chấp về tài sản có giá trị không lớn. Những vụ việc nhỏ là gây thương tích nhẹ, các tranh chấp trong đời sống hôn nhân, gia đình. Những vụ việc lớn như cướp của, giết người, các tranh chấp liên quan đến ruộng đất, thẩm quyền xét xử của Trung ương là những vụ việc nghiêm trọng, như liên quan đến địa giới hành chính giữa các địa phương, các tranh chấp liên quan đến người nước ngoài, liên quan đến lãnh thổ hay những vụ án xâm phạm đến an ninh quốc gia. Cơ quan thụ lý các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Trung ương là bộ hình và giúp nhà vua trong việc xét xử. Ngoài ra, chính quyền cấp trên còn có thẩm quyền xét xử phúc thẩm do chính quyền cấp dưới đã xử nhưng vẫn còn tiếp tục kiện. 2.2.5.2 Điều kiện thụ lý và giải quyết vụ án. Thứ nhất, người có quyền kiện tố cáo. Người có quyền kiện là người bị hại trong vụ án đó. Các chương điền sản, đạo tặc, đấu kiện cho phép người bị thiệt hại khởi kiện người gây ra thiệt hại. Người kiện là người có nhân thân bị hại trong vụ án. Trong trường hợp người bị hại không có khả năng kiện, như còn nhỏ tuổi hay bị chết, thì pháp luật cho phép người thân của họ có quyền đứng ra kiện, đòi tiền bồi thường thiệt hại, tiền mai táng. Người thưa kiện là người không liên quan đến vụ án. Trong nhiều trường hợp pháp luật bắt buộc người tuy không liên quan đến vụ án nhưng biết có vụ án xảy ra phải tố cáo. Thưa kiện trong trường hợp này liên quan đến những người phạm tội xâm hại đến lợi ích của xã hội, nhà nước. Tố cáo không những là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân, nếu không thực hiện hành vi tố cáo sẽ là tội phạm. Điều 354, 372, 451, 500. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật cấm tố cáo người khác phạm tội, nếu người phạm tội là ông bà, cha mẹ hay vợ chồng, hay cấm nô tỳ tố cáo chủ. Trừ trường hợp phạm vào nhóm tội thập ác, điều 504. Thứ hai, điều kiện về đơn thưa kiện, bao gồm đơn kiện hay đơn tố cáo, điều 508, 509. Quy định tố cáo hoặc kiện người khác thì phải làm đơn, ghi năm tháng và trình bày trung thực sự việc và cam đoan là nội dung thưa kiện là sự thật. Nếu đơn thưa kiện không đúng sự thật, sẽ bị khép tội vu cáo, chịu hình phạt rất nặng. Các điều 501, 502, 503. Hơn nữa, để đơn thưa kiện được thụ lý, cần phải nộp đúng cơ quan có thẩm quyền được quy định tại điều 672. Nếu quan sở tại nhận đơn không đúng thẩm quyền, bị phạt 30 quan tiền, điều 508. Thứ ba, thời hạn thụ lý và xét xử. Các vụ việc về hôn nhân, gia đình, lăng mạ, tạp tục hay những tranh chấp nhỏ khác là 2 tháng. Tranh chấp về ruộng đất, trộm cướp là 3 tháng. Phỉ báng, vu khống là 4 tháng. Trong trường hợp sau khi nộp đơn, nếu quá 1 tháng mà nguyên cáo không đến thì không xét nữa. Nếu bị cáo, trong vụ án hình sự, đã có trác đòi mà không đến hầu kiện trong thời hạn 1 tháng thì vẫn khép tội theo đơn tố cáo. Trong trường hợp bị cáo đã đến trình diện nhưng người tố cáo không đến theo lệnh triệu tập trong thời hạn là 20 ngày sẽ bị khép vào tội vu cáo và ra lệnh truy nã. Bên cạnh đó, đối với quan xử án, nếu để vụ án kéo dài mà không xử lý theo thời hạn luật định sẽ bị xử tội. Nếu để kéo dài từ 1 đến 3 tháng thì xử biếm tư. Nếu kéo dài từ 3 đến 5 tháng thì bãi chức. Nếu để trên 5 tháng thì xử đồ. Điều 688 quy định. Đối với vụ kiện lớn là 2 tháng, việc nhỏ là 1 tháng. Kể từ ngày thụ lý, nếu xét xử quá hạn thì quan xử án bị phạt 30 quan tiền. Như vậy, việc quy định thời hạn thụ lý và xét xử cũng như hậu quả của việc kéo dài thời hạn xét xử trong các vụ án hình sự, dân sự thể hiện sự tiến bộ trong tư duy và trình độ của nhà làm luật. Nhờ những quy định này mà các vụ án không bị kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người bị hại hay lợi ích chung của nhà nước. Hơn nữa, việc nhanh chóng thụ lý và xét xử trong thời hạn pháp luật quy định sẽ bảo đảm tính xác thực của vụ án, chứng cứ của vụ án còn nguyên vẹn hơn. Người phạm tội chưa kịp bỏ trốn, nhờ vậy vụ án được xét xử công bằng, khách quan. Thứ tư, án phí. Khi thụ lý vụ án cần phải nộp án phí. Điều 717 quy định, tiền dầu đèn, bút giấy đối với vụ án lớn là 1 quan, vụ án nhỏ là 5 tiền, nửa quan. Tuy nhiên, pháp luật không quy định rõ người nào phải chịu khoản tiền này. Đối với người tố cáo tội phạm có phải nộp án phí không? 2.2.5.3 Thủ tục xử án và thi hành án. Thứ nhất, thu thập chứng cứ. Chứng cứ bao gồm vật chứng và nhân chứng. Vật chứng hay tang chứng là những hiện vật có liên quan đến vụ án được sử dụng để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Điều 697, 705, 719. Nhân chứng là người biết về một tình tiết nào đó liên quan đến vụ án và được cơ quan xét xử triệu tập để lấy lời khai. Điều 667, 714, 716. Khi xem xét chứng cứ, pháp luật yêu cầu chính quan xử án chịu trách nhiệm khám xét, thu thập để bảo đảm tính trung thực và khách quan của chứng cứ. Điều 673. Trong Thiên Nam Dư Hạ Tập quy định, khi gặp vụ án mạng thì báo với quan sở tại để làm thủ tục kiểm nghiệm rồi mới được chôn cất. Lễ xác chết có vết thương. Kiểm nghiệm, giám định thương tích trong việc đánh nhau, giao cho quan xã trưởng hay quan huyện. Nếu các tranh chấp liên quan đến hợp đồng, di chúc thì phải nộp các hợp đồng di chúc cho quan phủ huyện để khám xét. Đối với chứng cứ là nhân chứng, phải do quan xử án trực tiếp lấy khẩu cung, lời khai để tìm hiểu sự thật. Điều 667 Bộ Luật Hồng Đức. Thứ hai, thủ tục bắt người. Đối với vụ án hình sự, Sau khi thu thập chứng cứ, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì triệu tập người phạm tội. Nếu họ bỏ trốn hay không triệu tập, thì quan xử án ra trát lệnh bắt người, lệnh truy nã. Việc bắt người được tiến hành khi có trát lệnh, đã được đóng dấu của quan sở tại, điều 697. Nếu việc bắt người được tiến hành ở địa phương khác thì trước khi bắt, phải trình sát lệnh đó cho chính quyền sở tại để họ bắt giao cho ngục giám, người đi bắt, hay phối hợp với chính quyền sở tại trong việc bắt người, điều 702. Trong quá trình bắt người mà phạm nhân có hành vi chống đối, bị ngục giám đánh chết thì không có tội. Nếu đã bắt được rồi mà cố ý đánh chết thì xử theo tội đánh chết người, điều 646. Tuy nhiên, để tránh trường hợp ngục giám lạm quyền trong việc bắt người, pháp luật quy định nhiều hành vi cấm thực hiện như tiết lộ việc bắt người để họ trốn thoát, điều 648, không được nhận hối lộ, điều 697, tự ý thêm bớt nội dung trong trát lệnh, điều 700, không được vô cớ đánh đập, hành hạ người bị bắt, điều 707. Nếu ngục giám vi phạm vào các điều cấm này thì tùy mức độ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã có hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp. Điều 688 quy định, đối với vụ kiện lớn là 2 tháng, việc nhỏ là 1 tháng. Kể từ ngày thụ lý, nếu xét xử quá hạn thì quan xử án bị phạt 30 quan tiền. Như vậy, việc quy định thời hạn thụ lý và xét xử cũng như hậu quả của việc kéo dài thời hạn xét xử trong các vụ án hình sự, dân sự thể hiện sự tiến bộ trong tư duy và trình độ của nhà làm luật. Nhờ những quy định này mà các vụ án không bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của người bị hại hay lợi ích chung của nhà nước. Hơn nữa, việc nhanh chóng thụ lý và xét xử trong thời hạn pháp luật quy định sẽ bảo đảm tính xác thực của vụ án, chứng cứ của vụ án còn nguyên vẹn hơn. Người phạm tội chưa kịp bỏ trốn, nhờ vậy vụ án được xét xử công bằng, khách quan. Thứ tư, án phí. Khi thụ lý vụ án cần phải nộp án phí, điều 717 quy định. Tiền dầu đen, bút giấy đối với vụ án lớn là 1 quan, vụ án nhỏ là 5 tiền, nửa quan. Tuy nhiên, pháp luật không quy định rõ người nào phải chịu khoản tiền này. Đối với người tố cáo tội phạm có phải nộp án phí không? 2.2.5.3 Thủ tục xử án và thi hành án. Thứ nhất, thu thập chứng cứ. Chứng cứ bao gồm vật chứng và nhân chứng. Vật chứng hay tang chứng là những hiện vật có liên quan đến vụ án được sử dụng để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Điều 697, 705, 719. Nhân chứng là người biết về một tình tiết nào đó liên quan đến vụ án và được cơ quan xét xử triệu tập để lấy lời khai. Điều 667, 714, 716. Khi xem xét chứng cứ, pháp luật yêu cầu chính quan xử án chịu trách nhiệm khám xét, thu thập để bảo đảm tính trung thực và khách quan của chứng cứ. Điều 673. Trong Thiên Nam Dư Hạ Tập quy định, khi gặp vụ án mạng thì báo với quan sở tại để làm thủ tục kiểm nghiệm rồi mới được chôn cất. Lễ xác chết có vết thương. Kiểm nghiệm, giám định, thương tích trong việc đánh nhau giao cho cơ quan xã trưởng hay quan huyện. Nếu các tranh chấp liên quan đến hợp đồng, di chúc thì phải nộp các hợp đồng, di chúc cho quan phủ huyện để khám xét. Đối với chứng cứ là nhân chứng, phải do quan xử án trực tiếp lấy khẩu cung, lời khai để tìm hiểu sự thật. Điều 667 Bộ Luật Hồng Đức. Thứ hai, thủ tục bắt người. Đối với vụ án hình sự, sau khi thu thập chứng cứ, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì triệu tập người phạm tội. Nếu họ bỏ trốn hay không triệu tập thì quan xử án ra trát lệnh bắt người, lệnh truy nã. Việc bắt người được tiến hành khi có trát lệnh đã được đóng dấu của quan sở tại, điều 697. Nếu việc bắt người được tiến hành ở địa phương khác thì trước khi bắt, phải trình trát lệnh đó cho chính quyền sở tại để họ bắt giao cho ngục giám, người đi bắt, hay phối hợp với chính quyền sở tại trong việc bắt người, điều 702. Trong quá trình bắt người mà phạm nhân có hành vi chống đối, bị ngục giám đánh chết thì không có tội. Nếu đã bắt được rồi mà cố ý đánh chết thì xử theo tội đánh chết người, điều 646. Tuy nhiên, để tránh trường hợp ngục giám lạm quyền trong việc bắt người, pháp luật quy định nhiều hành vi cấm thực hiện như tiết lộ việc bắt người để họ trốn thoát, điều 648, không được nhận hối lộ, điều 697, tự ý thêm bớt nội dung trong trát lệnh, điều 700, không được vô cớ đánh đập hành hạ người bị bắt, điều 707. Nếu ngục giám vi phạm vào các điều cấm này thì tùy mức độ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã có hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp. Thứ ba, thủ tục điều tra, xét xử. Điều 720 quy định, ngày quyết tụng, ngày xét xử, các quan xử án đều phải hội đồng, tức nhóm họp lại, xét hỏi kỹ càng cho rõ sự phải trái, cốt để mọi người yên lòng. Nếu có điều chưa rõ phải thẩm xét lại, không được cố chấp riêng mình, bắt mọi người phải theo ý riêng đó hay bày ra lý này, lý khác để có người mắc oan. Nghiêm cấm quan phụ thẩm, thẩm phán. Lúc đông đủ mọi người không làm hết trách nhiệm tranh biện về sau lại có nghị luận khác. Khi xử án, các quan phụ thẩm phải theo tờ cáo trạng mà xét hỏi, nghiêm cấm xét hỏi những nội dung không có trong cáo trạng để cố ý bắt tội người, điều 670. Nếu có người kêu oan thì quan phụ thẩm có thể tiến hành cho đối chất với nhân chứng hay đương sự khác, điều 687. Sau khi xét xử, nếu chiếu theo pháp luật đã cấu thành tội trạng, thì viện dẫn điều luật ấy để khép tội, không được tự ý thêm bớt nội dung của pháp luật. Nếu không có tội thì phải tuyên bố rõ ràng, điều 686. Sau khi kết tội xong, phải đem lẽ đúng sai mà giải thích cho phạm nhân biết. Đối với vụ án dân sự, việc xử thắng thua thuộc về người nào, thì các phán quan cũng phải giải thích cho cặn kẽ để tâm phục, khẩu phục. Bản án có thể bị kháng cáo để xét xử lại, điều 688. Thứ tư, thi hành án. Đối với phần tài sản, điều 697 quy định, tiền hoặc tài sản có giá trị tương đương dưới 100 quan thi hành trong một tháng, dưới 500 quan một tháng rưỡi, dưới 1.000 quan là 3 tháng và trên 1.000 quan là 5 tháng. Nếu người phải thi hành án nghèo túng thì tâu bày lên nhà vua quyết định. Đối với hình phạt, sau khi bản án có hiệu lực thì tổ chức thi hành, nếu còn cố chống đối thì chiếu theo tội đó tăng thêm một bậc. Đối với phụ nữ có thai không được thi hành án mà phải đợi đến sau khi sinh nở 100 ngày, điều 680. Ngoài ra, án tử hình không được thi hành vào những ngày đầu xuân, quốc kỵ, giỗ tổ, trai giới, lễ lớn của triều đình, điều 676.